nửa đêm trở dậy. Giữa rừng đất hàng trăm bó đuốc đốt lên, lấp loáng bằng khẩu hiệu vải đen chữ trắng, bộc lộ khuyết điểm, thước đo lòng trung thành, trời rét cắt ruột. Rừng đêm tối như mực, con người bẩn thỉu lỗi lầm đầy rẫy. Chưa đủ thành khẩn, làm lại, lại làm lại. Mỗi lần làm lại, viết lại càng ngày càng áy náy lo. Cái chờ đợi được tổ thông qua cứ xa vời vợi. Chỉ có bộc lộ tội hủ hóa ngủ bậy thì cơ chừng nói ra dễ nhất. Không có cũng đấm ngực bảo có, nhất là nam giới. Chết rồi còn bị khai trừ vì tội trốn đấu tranh. Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm tham gia một đợt giảm tô ở Thái Nguyên. Công tác dưới xã siết chặt phong pháp từng buổi, từng ngày. Cả đội như một đơn vị ra trận. Hai ngày bắt rễ, một ngày sâu chuối rồi họp rễ chuối, rồi trưởng thôn mới ở xóm ra mắt, v.v. Đội viên giảm tô Nguyễn Tư Nghiêm loay hoay cả tuần không bắt được rễ, không sâu chuối được một cố nông nào. Nguyễn Tư Nghiêm hoảng quá phát dại, đi không nhớ đường về xóm. Suốt ngày vơ vẩn ngoài đồng, bắt cào cào, châu châu ăn. Họa sĩ Tạ Thúc Bình được cơ quan cho xuống đoàn xin Nguyễn Tư Nghiêm về. Chưa bao giờ tôi hỏi lại xem ngày ấy Nguyễn Tư Nghiêm điên thật hay sợ phải ngồi chuồng châu kiểm thảo đã sáng tác ra trò vân dại ấy. Chỉnh huấn xong ở Chiêm Hóa, về tổ chức chỉnh huấn trí thức và văn nghệ sĩ. Đặng Đình Hưng, Lê Đạt, Nguyễn Minh Tấn làm cán bộ giáo vụ chủ chốt của lớp. Anh em chúng tôi ai đợt trước chưa dự đợt ấy thì làm nốt. Tôi chỉnh huấn rồi, lại dự nữa không làm giáo vụ nhưng được làm tổ trưởng. Tổ tôi có nhiều nhân vật lạ khác nhau, như Phan Khôi, Tú Mỡ, Văn Cao, Nguyễn Công Hoan, nhà triết học Trần Đức Thảo, bác sĩ Đặng Vũ Hỷ. Người khó góp ý kiến, khó đánh đổ, không phải bác Phan Khôi ương bướng như tôi tưởng, mà lại là bác Tú Mỡ hiền lành, cù mì, ít nói. Có hai việc khó cho tổ trưởng tôi về bác Tú. Bác Tú Mỡ nói: Nguyễn Tường Tam phản bội, nó là kẻ thù của nhân dân. Nguyễn Tường Tam lập đảng Đại Việt hại dân hại nước. Nguyễn Tường Tam theo tàu tưởng về chống phá cách mạng rồi trốn đi. Tôi kịch liệt lên án nó. Nhưng tôi không quên được Nguyễn Tường Tam đã có ơn với tôi. Bác Tú nói tiếp: Nói thẳng ra là không có Nguyễn Tường Tam thì không có Tú Mỡ. Khi làm báo Phong Hóa, Nguyễn Tường Tam đã khuyến khích Tú Mỡ đi vào thơ trào phúng, chuyên thơ trào phúng. Có Nguyễn Tường Tam mới thành Tú Mỡ. Bác Tú Mỡ không chịu phân biệt chính trị và văn nghệ hai vế. Bảo ông, Nguyễn Tường Tam có tội thì được. Nhưng Nguyễn Tường Tam đã giúp đỡ Tú Mỡ, làm sao nghĩ khác được. Bác Tú Mỡ chưa biết phải nên thế nào. Đến cả Trần Đức Tào mới ở Pháp về Việt Bắc cũng lắc đầu. Không được, không được, không thể gượng nhẹ với Nguyễn Tường Tam được. Trần Đức Thảo hồn nhiên hăng hái cả trong cách sinh hoạt của anh lúc ấy. Thảo đã đem cho hết đồ tây. Thảo mặc quần áo nâu, đi chân đất. Tối ngủ không màn, mặc dầu chúng tôi đương ở rừng đầu sông Lô. Đêm đến, mũi ra nhiều như vãi chấu. Về muộn mà, tớ phải tập gian khổ cho kịp với các cậu. Trần Đức Thảo nói đứng đắn thế. Chẳng bao lâu, Trần Đức Thảo run cầm cập, sốt rét xanh tái. Sau cùng, Tú Mỡ đấu dịu. Các anh phân tích thế tôi nghe đã hiểu. Tôi đã nhận ra được cái mặt thằng bán nước ấy rồi. Chỉ lo trước một điều. Quả đất tròn biết đâu việc đời thường éo le. Chẳng may lịch sử có cuộc xoay vần thế nào. Một ngày kia ta bắt sống được thằng chết chém ấy, mà tình cờ lại có Tú Mỡ ở đấy. Thì xin chính phủ đừng cử Tú Mỡ ra chém Nguyễn Tường Tam. Nghiêm nghị, Tú Mỡ nói không nhìn ai. Tôi đề nghị các anh thế. Việc thứ hai rắc rối hơn. Bác Tú Mỡ, chiến sĩ thi đua ngành văn hóa văn nghệ, đi dự đại hội anh hùng chiến sĩ toàn quốc ở Tuyên Quang, rồi về nhà tản cư bên Bắc Giang. Trên đường Tú Mỡ tạt xuống vùng ven sông Đuống, đội chèo tỉnh Bắc Ninh đương dựng một vở của Tú Mỡ. Chẳng may, sớm hôm ấy địch bên kia sông tràn sang càn quét, cướp cái ăn. Tú Mỡ bị bắt. Tú Mỡ khai là công chức đi tìm vợ con, tản cư trên Thái Nguyên. Tú Mỡ nói được tiếng Tây. Bốt phủ lưu giữ Tú Mỡ lại cho làm thông ngôn. Chưa gửi về giam nhà Tiền bên Hà Nội như mọi người khi bị bắt trong các trận cản. Chuyện này thì tôi đã viết ở tập ký chuyện cũ Hà Nội. Thằng quan ba xếp bốt phủ lưu bị chết trận. Hôm đưa xác quan ba lên ô tô về Hà Nội, Tú Mỡ đã đọc tiếng Tây một bài văn tế. Ôi thôi, thế là tổ chúng tôi quẩn bác Tú đến điều. Cũng không ai khen bác một câu, bởi vì bác Tú Mỡ có thật thà nói ra, chúng tôi mới biết chuyện kỳ cục ấy. Chứ Tú Mỡ giấu đi thì nào ai biết được. Lúc đến lượt phát biểu tiếp thu được giúp đỡ, Tú Mỡ cũng không nói câu nào. Hôm tan lớp, chúng tôi trở lại cơ quan. Trên đường đi, Tú Mỡ mới thủ thỉ tâm sự. Nghe các cậu phân tích thì mình cũng nhận ra cái sai. Nhưng mà tớ tính nếu không có bài văn tế thì không được thằng quan đồn mới đến thay tin cẩn hơn. Đời nào nó thả cho tớ đi Thái Nguyên tìm vợ con. Có được sổ lồng thì Tú Mỡ mới về với các cậu được chứ. Thế thì thử bắc cân lên xem, thằng Khổng Minh Tú Mỡ so với thằng phản động Tú Mỡ, thằng nào nặng cân hơn? Đến lúc ấy không còn vai tổ trưởng, tôi cười trừ. Ở lâu với Tú Mỡ, thấy anh cứ vừa ngơ ngác vừa thâm thúy và không biết đùa. Tú Mỡ làm thơ chào phúng, toàn đọc bản tin thông tấn xã lấy gợi ý. Về Hà Nội, chi bộ dự định kết nạp Tú Mỡ vào đảng. Tú Mỡ cũng có nguyện vọng ấy. Ở trên nhận báo cáo và có ý kiến xuống đồng chí Tú Mỡ, chiến sĩ thi đua toàn quốc xứng đáng đảng viên, nhưng nên để đồng chí Tú Mỡ ngoài đảng. Như thế có lợi cho cuộc đấu tranh thống nhất hai miền. Tôi có trách nhiệm nói lại với anh Tú Mỡ như thế. Tôi đã nói rồi lại đề nghị Tú Mỡ cùng tôi lên gặp trên. Ra về, anh Tú Mỡ bắt tay tôi, vẻ hề hạ. Ôi thôi, bao nhiêu não nùng trần ai. Ngót 2 năm trước, tôi đã đi làm anh đội mấy đợt cải cách ruộng đất. Đợt 3 dưới kẻ bè Hải Yến, Tĩnh Gia, rồi lên Hậu Hiền tổng kết. Xong về xã Đồng Tiến, Nông Cống. Đợt 4 thì được thăng đội phó phụ trách tòa án. Chẳng phải vì tôi tài ba đánh địch thế nào, mà vì hồi ấy nghe tin chính quyền trong Nam kiện với Ủy ban Quốc tế rằng ta vi phạm nhân quyền, bắt giam người không có án. Đoàn ủy cải cách là có sáng kiến, tìm ra tôi là nhà văn nhà báo, gọi lên, phong chức cho tôi có cương vị múa bút, sửa soạn chữ nghĩa, giấy tờ đối phó nếu Ủy ban Quốc tế kiểm tra đến. Tôi đã làm sẵn nhiều bản án, mãi không thấy gì. Nhưng dù sao, đội tôi cũng là một đội đánh địch khá, đã 2 lần được tuyên dương toàn đoàn. Cho nên đợt 5 được điều tra Cẩm Bình, Hải Dương, vùng 200 ngày sau tiếp quản mới giải phóng, làm một lèo thẳng cải cách ruộng đất, không qua phát động giảm tô. Những vùng trắng cơ sở chắc chắn lúc nhúc mặt thám và quốc dân đảng. Tôi làm phó, đội trưởng Huỳnh Cự, nghe nói là đại đội trưởng bên quân đội đã tham gia 3 đợt rồi. Huỳnh Cự sát phạt dữ dội mọi mặt, mới vài ngày xuống xã. Huỳnh Cự đã tổ chức meeting hoan nghênh đoàn ủy duyệt cho bắn một địa chủ để nâng khí thế nông dân lên. Huỳnh Cự lấy một cô rễ cố nông. Huỳnh Cự bảo tớ chưa có vợ. Vóc cao lớn, vạm vỡ, dáng đã đứng tuổi. 2 con mắt ngầu đỏ, đi đâu cũng đeo ba lô và vắt cái khăn mặt trắng quanh cổ. Tôi nghi ngờ thế nào ấy, chẳng lẽ lão này lại chưa có vợ? Nhưng không dám hé răng. Huỳnh Cự nhốt tôi vào chuồng trâu lúc nào chẳng được. Tôi đã viết bài và làm nhiều ca dao đăng báo của đoàn về tội cường hào ác bá mà tôi nghe ở những cuộc họp bề khổ. Bao nhiêu năm sau, một đêm tôi mở đài Sài Gòn, tôi hay nghe một tao đàn. Cái giọng nữ éo ọt của cố nhân Đinh Hùng. Hôm ấy, có tin đại tá Huỳnh Cự đi dự hội nghị quốc tế chống cộng ở Đài Loan. Lạ, nhưng tôi tin ngay là Huỳnh Cự ấy. Đến lúc Huỳnh Cự phát biểu với các nhà báo ở sân bay Tân Sơn Nhất, thưa đòm bào, cái tiếng Quảng Ngãi nặng trịch, nghe dễ sợ vẫn như ngày làm cải cách ở Cẩm Bình. Thì ra, Huỳnh Cự làm cải cách cuối đợt năm xong, rồi vào chiến trường, rồi ra hàng địch. Đầu tôi nặng trĩu mưa gió trình huấn. Lúc lặng im vẫn lo vẩn vơ. Không biết nên thế nào. Cũng không khuây khỏa nhẹ nhàng được. Việc không đáng nghĩ mà đâm ra nghĩ. Xưa kia đi làm, cái nghề bán giày kiếm đồng tiền mửa mật ra, rồi viết văn cũng là đi làm. Tôi theo đuổi lý tưởng từ những ngày bóng tối. Không có cách mạng, tôi làm sao nên người như bây giờ? Làm sao tôi lại có thể nghiêng ngả, có thể bị lũng đoạn được nhỉ? Ở rừng ra, đi cải cách, rồi về bắt tay vào những công tác rất quen mà cũng rất mới mẻ này, mới được hơn một năm. Tôi hữu khuynh, tôi bị anh em bốc lên phòng mũi Triệu Tử Long. Tôi bị bịt mắt, tôi bị sỏ mũi mà không hiểu, chậm hiểu, không tự biết. Phải thế không? Tôi không tin tôi đến nỗi đủ đờ thế. Có lẽ tôi cũng như Nguyên Hồng. Chỉ thấy công phu đã làm báo, đã mất công lo việc thế thì không thể sai. Ngày trước và cả khi ấy, Như Phong vẫn bảo tôi là thằng ngoại ô láu cá, văn chương đẽo gọt. Cái ấy thì có thể. Tôi sinh ra ở nơi thành phố với làng mạc lẫn lộn. Thế lực chánh lý không khạc ra lửa như trời đất làng đại hoàng của Nam Cao. Mà ở quê tôi, túi bạc đâm toạc tờ giấy, có tiền là có cả. Bấy lâu tôi lăn lóc trong khóe đời ấy, có thể vì thế mà tôi sai chăng? Trước bước kiểm thảo, chúng tôi được nghiên cứu và phổ biến lại vấn đề nhân văn đã xảy ra năm trước. Sự việc ấy phức tạp, cả trong nhiều tầng lớp xã hội ở thành phố. Không phải chỉ có mấy cái chuyện ngắn, bài thơ trên báo là tất cả. Trong những người dính líu, không phải ai cũng đều biết tác động nhuốm màu chính trị lan truyền trong hoạt động Đảng Xã hội Pháp cũ, SFIO, và những người đang lo lắng lên tư sản hay những người liên quan, con cái và địa chủ các nơi lẻn về ẩn náu. Lại có ông tùy viên văn hóa đuôi răng con, tay chơi đồ cổ có hạn, nói tiếng Việt như ta. Lại có thư luân lưu tổng giám mục đuôi lây địa phận Hà Nội, dạy dỗ giáo dân sống với quỷ ác, biết nhẫn nhục, ép mình. Thư luân lưu lan đến những vùng công giáo cơ sở du kích cũ ở Hà Nam, vẫn địa phận Hà Nội của bên đạo. Các nơi ấy, 9 năm kháng chiến không có lễ cho người chết, cho trẻ sơ sinh, cho các đám cưới. Bây giờ cha cố về làm lễ ròng rã mấy tháng qua các làng chưa hết. Cái họ đạo sôi đỗ làng du kích đại hoàng của Nam Cao cũng trải qua những việc đạo việc đòi nhiêu khê thế. Những người nước ngoài vi phạm an ninh của đất nước đã bị trục xuất. Người có quan hệ với họ, Thụy An và Nguyễn Hữu Đang, Trần Thiếu Bảo, trên đường xuống Hải Phòng, bị bắt ở ga Phú Thái. Ở hội trường, được phổ biến thế. Tiếng vỗ tay rào rào, tôi ngồi im. Tôi ngậm ngùi, nhớ hơn 10 năm trước. Tổ văn hóa cứu quốc chúng tôi bị giải xuống Nam Định. Mật thám đã xong cung, còn nằm nhà giam đợi ra tòa. Dỗi dãi, cả ngày chuyện tào lao. Nguyễn Hữu Đang có một nhận xét chua chát về đàn bà. Những thằng ăn nói lém lỉnh như tao, đàn bà không thích, Chúng nó ưa những đứa lờ ngờ một chút, dễ sai bảo. Tao có kinh nghiệm thế rồi. Nguyễn Hữu Đang ngâm thơ giọng thủ thỉ rất buồn. Nào những ai bảy thước thân nam tử, bốn bề chí tăng bồng, ngàn mây bay bổng. Tàn lớp ở Thái Hà ít lâu, Phùng Cung bị bắt. Phùng Cung công tác chạy hiệu ở văn phòng cơ quan hội văn nghệ từ trên Tuyên Quang. Ở rừng, những việc ở tùn mùn không tên, giấy tờ công văn, giữ sách thư viện, làm sách mới, đi chặt củi, vác gạo, khiêng người ốm ra trạm xá, thui chó liên hoan, vân vân. Nghĩ đến Phùng Cung, tôi nhớ những việc linh tinh hàng ngày ở cơ quan kháng chiến. Hồi ấy nhiều người ở đâu vào làm cơ quan, tuy khổ, song chắc chân hơn long đong đỏ giang chạy chợ. Nhưng mà cũng là ở đâu yên thân thì người ta tụ lại không dinh tê về thành. Mặc dầu thật ở nơi đèo heo hút gió lại khác. Báo cứu quốc Việt Bắc chúng tôi ở Bắc Cạn, có anh bỏ cơ quan ra lấy vợ người Tày trong làng, rồi đi cắt tóc, đi sơn tràng. Bây giờ anh Ban ra ngoài làng vẫn còn sống, ở vùng chè Tân Cương trên Thái Nguyên. Tết, tôi thường nhận thư. Phùng Cung từ cơ quan nào dạt đến, không nhớ. Có lẽ ở tia thông tin Tuyên Quang. Chơi vui cũng không để ý. Kể cả việc hệ trọng khi tôi nhờ Phùng Cung đạp xe đèo đưa chị Nam Cao xuống Hoàng Đan tìm mộ anh ấy. Đọc truyện ngắn Con Ngựa Già của Chúa Trịnh Phùng Cung đăng trên báo Nhân Văn, tôi cũng gật gù. Thằng này viết được, nhưng còn học máu ra mới nên cơm nên cháo đấy, con ạ. Phùng Cung cũng điếu đóm và tập tành như tôi ngày xưa, đầu dễ mà có sừng có mỏ ngay. Phùng Cung bị bắt khi Nhân Văn, Nhân Võ đã được dọn dẹp yên ắng, đã tàn. Nghe nói Phùng Cung hay chén chú chén anh với đám Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, được mấy anh này phong chức tay chuyện ngắn nhất Đông Dương. Chắc là la đà chiến rượu với nhau, ăn nói càng ngổ ngáo ganh nhau, càng bạt mạng. Lại viết tập dạ ký, đã nghe đồn tài lắm, dữ lắm. Tôi không thể tưởng tượng ra được một Phùng Cung thế nào mà bị bắt. Tôi vẫn mơ màng về chúng tôi. Cây số 3, cây số 7 trên Tuyên. Phở rơi, cà phê pháo. Anh chàng mặt xanh xám vỏ dưa hấu, vẻ vẹt vết nặn trứng cá, cứ ngồi bên bàn đọc sách. Có lúc gãi ghẻ hay lúi húi làm gì. Con mắt nó đo đỏ mà tinh, như chú mèo vờ lù rù rình chuột. Về Hà Nội, đôi ba lần chúng tôi láng tráng cà phê Phúc Châu phố trên. Hình như Phùng Cung quê ở Trung Du, và nối nhà địa nhà phú thế nào ấy cũng không bao giờ tôi hỏi. Lại hơn 10 năm sau, chập tối, một người bước vào cửa, dáng ủ rũ, mặt tái ngoét. Không phải Phùng Cung, mà là cái bóng Phùng Cung trên tờ giấy tẩy chì mờ mờ. Phùng Cung phải không? Tôi đây ạ. Còn sống về được à? Cũng không hiểu tại sao anh ạ. Từ ấy, thỉnh thoảng có gặp lại. Trước kia tôi đã không biết. Bây giờ chẳng muốn đụng đến vết đau. Lại bình thường. Có hôm Phùng Cung nói chuyện ở tù, cứ như chuyện ai, ở đâu. Hồi ấy thuốc viên rửa, loại độc bảng A rất hiếm, dù đấy là dược phẩm của ta. Phùng Cung hỏi và kể luôn. Anh có biết sao thuốc hiếm không? Trong viên rửa có thuốc phiện. Người ta mua, gửi cho thằng người nhà ở tù hãm nghiện, cai nghiện. Có đứa uống viên rửa, cả tháng không ỉa được, gãi tuột ra, phát điên. Hôm ấy chúng tôi đi ăn phở, Phùng Cung trả tiền, rồi rủ lên cà phê bà Xính ở cột cờ. Tết, Phùng Cung đem biếu chai rượu thuốc, Tôi mừng. Cái thằng chớm lao ngày ấy, bệnh lao đã nặng lên trong tù, tuy ngày nay không phải là bệnh chết mấy nữa, nhưng vẫn là ho lao. Phùng Cung hỏi tôi. Anh có biết tôi phải giam bao nhiêu năm?
Không biết.
Vâng. 11 năm tù biệt giam. Đã tù, lại biệt giam, lại bệnh lao. Thế mà không chết rũ tù. Thế nào, người tù biệt giam 11 năm vẫn hiện được về, lại lâu lắm không gặp. Ngỡ như Phùng Cung đã làm sao. Nhưng một hôm, có người sở công an đến nhờ tôi ký chứng nhận quãng công tác ở cơ quan sau cùng Phùng Cung làm việc, trước khi phải bắt. Các anh phụ trách hội nhà văn bây giờ đều là người các khóa mới, không chịu trách nhiệm quãng thời gian ấy. Tôi lại phải làm cái việc qua đã lâu rồi. Tôi hỏi người công an trẻ tuổi cầm giấy. Chứng nhận để làm gì? Có liên tục công tác thì mới đủ năm cầm sổ hưu. À, thủ tục thế ạ. Liên tục cả ở cơ quan nhà tù. Anh công an cười hồn nhiên. Chào, cảm ơn bác. Gần đây, nghe Phùng Cung đã chuyển lên ở một xóm trên Quần Ngựa. Nghe nói con cái nên người đã khấm khá, làm được nhà mới. Lại thấy bảo đương viết, viết hồi ký, hay tiếp tục dạ ký sau hơn 30 năm. Hả đời! Bảo có hôm nào lên chơi mà vẫn chưa đi được. Tôi ngồi cạnh Nguyên Hồng. Kiểm điểm Nguyên Hồng một buổi chưa xong. Vẫn một chồng báo văn, vẫn như mọi hôm. Cả tổ với nhiều người tổ khác đến viện trợ cũng không ai hỏi thêm Nguyên Hồng một câu nào nữa. Bây giờ mà đụng đến, lại phân tích, lại bổ sung, lại tôi xin góp với đồng chí thì chắc chắn lại như hôm qua, hôm kia. Trông trước kìa kìa, Nguyên Hồng xòe bàn tay lên chồng báo, vuốt vuốt, mếu máo nói, nước mắt như chút, vân vân. Tôi thức đêm thức hôm, tôi bỏ hết sáng tác, ngày đêm tôi chỉ nghĩ đến tờ báo, hay bài này đề tài công nhân, bài về kháng chiến, bài này về thống nhất, bài về sửa sai cải cách ruộng đất. Tôi không, chẳng mấy chốc lúc mà Nguyên Hồng lại khóc hu hu. Thế là không ai nói chen vào được nữa. Báo văn nghỉ. Tuần báo văn học ra thay. Nhà xuất bản hội nhà văn sát nhập vào nhà xuất bản văn hóa. Bộ phận văn học của nhà xuất bản hội nhà văn do phó giám đốc Đồ Phồn phụ trách. Chúng tôi thì được chia vào các tổ đi thực tế lâu dài theo phong trào lúc ấy. Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Văn Cao, Lưu Quang Thuận, Nguyễn Văn Tý lên nông trường Điện Biên. Nguyên Hồng về nhà máy xi măng Hải Phòng. Có ảnh đội mũ thợ đẩy xe gòn đăng báo Nhân Dân. Tôi đi với tổ trưởng Hoàng Trung Thông xuống Thái Bình cùng Hoàng Cầm, Chu Ngọc, Trần Lê Văn, Phùng Quán. Chúng tôi về lao động và xây dựng hợp tác xã một thôn ở Thái Thụy, huyện Thái Ninh. Mỗi xã mới tổ chức hợp tác xã ở một làng làm thí điểm. Đi lâu, chuyển hẳn mọi chế độ sinh hoạt cơ quan và đảng về địa phương. Buổi chiều ấy, Nguyên Hồng rủ tôi đến nhà chơi. Không phải chiều thứ bảy, khác lệ mọi khi. Tôi hỏi, lại ném xà con? Ừ, mới kiếm được cái rau hay lắm. Đúng. Lại chả giò với nhân nhau thai băm với mộc nhĩ. Vẫn trên căn gác mọi khi. Các cháu, đứa bổ củi, đứa xuống nhà rửa rau, đứa ngồi học cạnh cửa sổ. Người trong phòng bề bộn hơn đồ đạc. Chị ấy gầy loeo khoeo đã chớm bệnh hen. Đường lúi húi rán chảo nem trên hỏa lò than cám. Chị đi làm về. Sao hàng sách đóng cửa sớm thế? Tôi hỏi. Chị cười nhẹ nhàng. Không trả lời câu hỏi mà sau tôi mới hiểu. Cụ bà bên góc tương đương đủ một áo sứt chì của cháu nào. Chúng tôi im lặng một lúc. Lớp học dưới ấp xong đã lâu, mà cái rã rời cộng với bao nhiêu buồn bã vẩn vơ khác lại chợt đẩy mỗi người chìm vào một xó. Không phải ngẫu nhiên mà vừa rồi mới có cuộc họp về vấn đề tiên văn gian tờ Rốt Kít Vũ Trọng Phụng, do Hoàng Văn Hoan triệu tập chỉ có tổ nòng cốt, cốt cán những người tin cậy. Hai chúng tôi không được dự. Cuộc họp ban chấp hành hội cũng đã quyết định về chúng tôi. Có hai người hăng nhất, Hoài Thanh và Lưu Trọng Lư, đề nghị đưa hai chúng tôi ra khỏi ban chấp hành, ra khỏi hội nhà văn. Nguyên Hồng suýt lại bị kiểm điểm vì không đi đưa đám Mạnh Phú Tứ. Tôi thì được Đồ Phồn chứng nhận. Anh này có đi đưa, có khiêng quan tài ra xe nhà đòn. Nguyên Hồng bị nhầm là có thái độ chống đối với những người tích cực. Nhưng đến khi Nguyên Hồng nói rằng mấy hôm ấy nằm khàn ở nhà, không đến cơ quan, không đọc báo cũng không ai đến bảo cho biết, thế rồi mọi người mới thôi. Đột nhiên, Nguyên Hồng nghiêm nghị nói, tao không chịu. Tôi, Nguyên Hồng nói tiếp nho nhỏ, tao kiện lên anh cả. Kiện à? Tao kiện. Tao tin tưởng đồng chí Sao Đỏ, không dễ thịt nhau như thế. Tao không có điều gì không đúng với đảng. Chúng ta sai làm sao được. Những tự tin ngây dại. Có điều, ở Nguyên Hồng được biểu hiện ra khác mà thôi. Nguyên Hồng kia mà. Có lần tôi được Trần Quang Huy kể rằng khi sắp chiến tranh thế giới lần thứ hai, bộ phận hoạt động công khai của đảng chuẩn bị rút vào hoạt động bí mật. Trần Quang Huy được phân công đưa Nguyên Hồng đi công tác thoát ly. Nguyên Hồng đã ra ngoại ô Hải Phòng ở bí mật được vài hôm. Nhưng mà cậu ta nhớ nhà hay sao ấy, hôm nào cũng khóc. Thế là lại phải cho về. Ít lâu sau, mật thám Pháp bắt, rồi Nguyên Hồng bị đẩy lên trại tập trung Bắc Mê trên Hà Giang. Phải, chúng tôi từ những lặn lội ấy ra cơ mà. Nguyễn Lương Bằng đương phụ trách ban thanh tra chính phủ. Nguyên Hồng đã cắp cả ôm báo văn lên ban thanh tra. Nguyên Hồng quý Nguyễn Lương Bằng, có lẽ từ những chuyện vượt ngục dũng cảm. Nguyên Hồng gọi một cách trân trọng là đồng chí Sao Đỏ. Huống chi Sao Đỏ lại đương làm báo công. Nguyên Hồng nói đi nói lại. Rồi mày xem. Tôi không nói, cũng không dám một câu cười cợt cái cả tin hồn nhiên của Nguyên Hồng. Nguyên Hồng lẩm bẩm, lào bào nói một mình. Lát sau, bảo tôi. Mà tao đã tính rồi. Nét mặt Nguyên Hồng rầu hẳn lại. Nguyên Hồng thường vui buồn đột nhiên, khó hiểu. Vừa nói đến Sao Đỏ, Nguyên Hồng phấn chấn lạ thường, bây giờ lại khác hẳn. Tôi đưa tờ báo Nhân Dân ngày 12 tháng 3 năm 1958. In bài của tôi đề là nhìn lại một số sai lầm trong bài báo và trong câu tác. Nguyên Hồng cầm xem, chỗ qua loa, chỗ chăm chú. Sau Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ hai, cũng như tất thảy anh chị em văn nghệ sĩ, tôi rất phấn khởi trước sự thành lập của những hội riêng của các ngành. Tôi thường nghĩ rằng đường lối thì đã có ở thư của Trung ương Đảng gửi đại hội. Đúng quá, rõ quá rồi. Chúng ta chỉ còn lo liệu sao cho nhau ra sức sáng tác mà thôi. Một mặt khác, đối với những tư tưởng chính trị nguy hiểm và những quan điểm nghệ thuật sai lầm bộc lộ trên báo Nhân Văn và các tập giai phẩm của Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Trương Tửu, tôi ngỡ rằng trước phong trào quần chúng đấu tranh phản đối như vừa qua, họ phải sáng ra, như vậy là đã giải quyết xong những lệch lạc ấy. Các quan điểm nhẹ nhàng đến độ vô lý nguy hiểm như trên đã đưa tới cái nhìn cùng với những lý luận sai lầm trong chủ trương công tác của tôi. Hội Nhà văn Việt Nam và cụ thể trong một số việc làm, một số bài viết của tôi.